Chào quý vị, ngày này là weekend của lễ lao động. Thầy để ý có một nhóm người tới từ nước xa đến đây, rất hoan nghênh quý vị đến. Chắc là lần đầu tiên quý vị gặp ông tỳ kheo mới của chùa, là ông thầy này được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, thầy hiền trì. Có một cái vài cái chắc thầy hiền trì cũng có cảm tưởng hơi bị giam cầm trong cái chùa nhỏ nhỏ của chúng tôi, tại vì ông ở Việt Nam rất là sung sướng đầy đủ, được trọng vọng. Tại mỗi khi mà quý vị có cái bằng tiến sĩ từ những cái chùa lớn, những cái trường học lớn như là Harvard rồi Berkeley là Wisconsin này nọ, thì mỗi lần quý vị giảng pháp rất nhiều người tới nghe, tại vì quý vị là người hiểu về pháp. Cái đó là cứ đúng một phần thôi, cái thực là họ có cái văn huệ thiệt. Mặc dù hiểu họ có cái văn huệ nhưng điều họ cũng có cái tư huệ. Cái tư huệ là có từ bằng cách quý vị phải tu hành. Tại nếu đọc sách không, nghiên cứu sách không, hoặc là bàn tán không, thì đó chưa đủ để mở, không thể nào mở được cái tư huệ. Okay? Tư huệ phải có cái phương pháp tu luyện, phải cần cái phương pháp mới khai mở nó được. Cái phương pháp tu luyện của tu huệ nó được truyền từ một cái vị thầy cho cái người đệ tử của mình, để mình giúp cái người đệ tử đó. Thấy có nhiều người rất là giỏi về cái giáo lý, họ giỏi như vậy, họ được trọng vọng như vậy, họ tới chùa mình làm cái gì? Thì đối với chúng tôi đó, những người như vậy chưa hiểu Phật pháp này, vẫn chưa hiểu cái giáo lý thật sự, giáo lý Phật pháp. 6 năm vừa rồi thầy rất là thất vọng, thầy gặp một vài người gọi là tỳ kheo ni mà hàng giỏi đó, thì ráng tiếc là họ không có sức mà theo dõi được chương trình chúng tôi. Cái phần thứ nhì là huấn luyện cho cái người xuất gia của chùa. Nên thầy rất là vui mừng năm nay chùa chúng ta đã được đào tạo ra hai cái vị tỳ kheo mới. Một cái vị thầy này đó, thầy này ông qua được một cái thử thách của người xuất gia mới được cụ túc giới. Thầy cho ông thầy này một cái bài để đem về Việt Nam làm việc. Ông đã trở về, ông thành công. Tại vì ông làm xong những bài thầy ra. Nhất là ông này trở về với cái lòng tin mạnh hơn, và như ông tỳ kheo kia cũng vậy, có lòng tin mạnh hơn. Hai người đều tin vào cái lý tưởng. Họ tin là cái lý tưởng chúng tôi á là tu hành để mà đắc giải thoát, để mà có cái trí huệ mới thật sự có thể giúp người khác. Trừ phi cái vị có cái lý tưởng đó, cái vị khó mà theo cái chương trình này lắm. Cái vị cần có cái lý tưởng đó mới có thể tiếp tục tiến bộ được. Thầy rất là hãnh diện là hai cái vị thầy này, là cái trí huệ của họ, cái văn huệ của họ, cũng giống như cái tư huệ của họ cao hơn đại đa số của những người tu sĩ ngoài kia. Sự thật là nó chả bao nhiêu hết đó, không cần làm bao nhiêu hết. Thiệt ra cái con đường nó còn dài lắm, còn rất là dài. Để cho cái ví dụ, một cái lo âu của thầy khi thầy gửi ông thầy này về Việt Nam ấy, không phải là thầy sợ ông này mất sẽ ông ở lại Việt Nam. Đương nhiên là thầy biết về Việt Nam là ông sẽ có cái tư tưởng là muốn ở lại Việt Nam, mà tại vì ở đó sung sướng hơn ở bên này nhiều. Thật sự Việt Nam thì sung sướng ở bên này. Sự thật là cái chùa xứ Mỹ này đó không được cái sự ủng hộ nhiều như bên Việt Nam, hoặc là bên Trung Quốc, hoặc là bên Đài Loan, hoặc mấy cái nước khác. Thầy cũng sợ cái đó. Thầy biết là ông này ông đi nhiều chùa rồi, theo nhiều hòa thượng rồi, mà ông ở lại với chùa này tại vì ông tiến bộ nhiều hơn những chỗ khác. Thầy biết ông sẽ trở lại, tại vì ông sẽ tiếp tục tiến bộ cho tới khi ông ngừng tiến bộ, ông thầy này mới có tính chuyện nhảy ra. Thầy chỉ ngại là ông thầy này sẽ bị ảnh hưởng về cái tinh thần của Nguyên Thủy. Thực ra là ông về không ít bị ảnh hưởng, rất ít bị ảnh hưởng, thành ra thầy rất là mừng chuyện đó. Cái chuyện nó khó lắm. Tại chính cái cá nhân của thầy đó, tu hơn 10 năm trời mới bỏ được cái khuynh hướng tiểu thừa của mình. Những người tu hành quý vị không biết, quý vị cũng vậy luôn đó. Những cái người tu hành cái thời buổi này đó, họ khe qua cái pháp là họ chấp vào cái khuynh hướng của tiểu thừa. Trừ khi quý gặp được một ông thầy mà thấy được cái bình của cái trong cái người quý vị đó, quý vị mới được dạy cách mà thoát được. Cái vị ông thầy nó, ông thầy không thể nó giúp được, trừ phi ông thầy thấy được cái nó nơi cái vị. Chính thầy Phật sau hơn 10 năm đời tu, thầy mới thấy được cái khuynh hướng đó, thầy mới nói mình muốn sung sướng là không muốn sung sướng, mình muốn chọn cái cuộc sống thoải mái sung sướng mà hãnh diện với đời, hoặc là mình muốn chọn một cái mục tiêu cuộc sống nó cao thượng hơn. Đó là một cái thử thách mà đại đa số những người tu hành ở Phật giáo không biết cái chuyện. Có một cái vài số của đạo tràng ở xứ Mỹ này á, là tu pháp đại thừa thôi. Đa số những cái chùa khác họ muốn gọi họ là đại thừa hay là gì đi nữa. Đối với thầy cái trí huệ họ chỉ là trí huệ của tiểu thừa thôi. Nếu có ông thầy mà chỉ thấy có trí huệ tiểu thừa thôi, mặc dù khoác cái áo đại thừa này, nhưng được cái tinh thần trí huệ chỉ thấy cái tiểu thừa thôi, thì không thể nào có trí huệ mà giúp học trò mình được tu con đường đại thừa. Ông thầy này cũng tội, bị từ chối 3 lần luôn, 70 rồi. Ông nó mới khoảng chừng 50 tuổi, người thường 50 tuổi thôi, 70 tuổi rồi, càng ngày càng tu càng trẻ ra. Thầy biết ông tu pháp nào mà hay không? Thầy tu hoài càng ngày càng già thêm. Thử 3 lần, thất bại 3 lần, người ta từ chối 3 lần luôn. Còn cuối cùng cái lần cuối cùng thứ tư đó là cái lần tốt nhất. Thầy đối với thầy, ông này ông hên lắm, ông gặp được những cái vị tăng có đức độ mà có công phu nữa, giúp đỡ ông để cho ông thầy này được được thọ trì theo giới, được phước báo rất là lớn. Thành đối với thầy, nếu mà cái khó khăn như vậy để đưa tới vào gặp một cái những cái vị cao tăng như vậy thì tốt, rất là tốt, rất rất là cái phước báo, để không bị những cái nhà sư khác mà ảnh hưởng không tốt. Sau khi thọ cửu túc giới, ông về ông trở lại ông nói thầy một câu, ông nói là con cảm ơn thầy đã khuyên con xuất gia, bây giờ thấy sung sướng, đời sung sướng lúc trước, con cuộc đời có ý nghĩa. Vì ngày hôm nay có con chim tới viếng thăm chúng ta, thành thầy kể cái chuyện những con chim nó nghe nó hiểu được. Thì xưa đó có một cái ông thương gia đó làm ra rất là nhiều tiền, có ba người con trai. Lúc mà 89 tuổi thì bà vợ qua đời, nói tới lúc mà mình phải về hưu, tại vì không còn một cái sự thử thách gì trong cuộc đời nó quan trọng nữa, mình lo cho con lo cho vợ xong rồi. Thì ông cho hết tất cả cái tài sản của ông cho ba người con trai mà đã lập gia đình xong rồi, lo cho con cái hết sức rồi đó, cho hết tất cả. Người con trai lớn nhất á, con trai trưởng, mới nói ông cha mình rất là tử tế với mình, quá rộng lượng, thành ra lo cho ông cha, thành ra lo cho ông già mình ở chung nhà với mình, ở chung trà với con dâu thì không cách nào tránh được cái chuyện xung đột. Người lớn tuổi chung con cái nó tạo nhiều khó khăn cho sự liên hệ giữa vợ chồng con với con cái của mình. Thì người con trai khéo léo lắm, mình xây một cái nhà riêng, một cái chòi riêng để ông cha mình ở phía sau cái vườn của cái nhà, bớt cái sự xung đột. Mọi người con trai tới viếng thăm ông cha, thỉnh thoảng tới viếng thăm ông cha. Một bữa kia có một người tu sĩ đi ngang qua, ông nói là người con trai trưởng đó mới đề nghị với ông thầy tu đó nghỉ dừng chân lại và nghỉ trong nhà của mình. Thì người thầy tu sĩ mới nói không được, tôi là người tu sĩ, tôi không thể nào ở trong nhà người tại gia được, nhưng điều tôi có thể ở dưới cái cây trong cái vườn của quý vị thì được. Thì ông tu sĩ nó mới về vào cái vườn phía sau, ở dưới cái cây, ở những cây. Để ông để ý nhà cái vườn có cái nhà nhỏ nhỏ. Không may là tới bên mà nói chuyện tới thăm cái ông già ở trong cái nhà nhỏ nhỏ trong vườn đó. Khám phá là cái lai lịch ông này. Người tu sĩ mới hỏi ông ra sao, bây giờ về hưu có vui vẻ là không? Thì nói tôi rất là buồn. Tôi cuộc đời tôi lo cho gia đình tôi lo cho vợ tôi lo cho con tôi. Khi con tôi nó trưởng thành, tôi kiếm vợ xứng đáng cho tụi nó. Okay. Rồi xong khi tôi về hưu, tôi cho con cái tôi tất cả tài sản của tôi. Thì ông nói bây giờ tôi lo xong cuộc đời tôi rồi đó. Hy sinh cuộc đời tôi rồi, bây giờ tôi già rồi đó. Thì không ai muốn tôi nữa, không ai thương tôi nữa. Ai cũng nhìn tôi là người già cả mà một cái gánh nặng cho họ, không có ích sự được gì nữa, có tích sự gì nữa. Nó cuộc đời tôi uổng quá, tới bây giờ mới tháng phải cuộc đời mình không có ý nghĩa chứ. Ông đúng, ông thầy tu sĩ nói ông nói đúng, tại vì lúc mà trẻ có cơ hội rất là tốt để mà đem như tới cuộc đời của mình mà bỏ uổng, bây giờ già có sức đâu mà làm. Ông tu sĩ nó, ông già hỏi bây giờ làm cái gì được, ông tu sĩ mới nắm được chứ. Ông già nó mừng lắm, nó vậy hả? Vậy bạch thầy, cái phương pháp gì, cách gì đấy? Tôi sẽ dạy cho ông cái phương pháp để mở cái tư huệ. Thầy ông tu sĩ, ông dạy cái ông già đó phương pháp niệm Phật với thiền niệm Phật. Ông rất sung sướng, ông già sung sướng lắm, giống như tìm được kho vàng vậy đó. Rất rất là sốt sắng mà niệm Phật ngày đêm. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy sung sướng hơn, chưa bao giờ sung sướng như vậy. Quý vị hiểu cái nghĩa là sao? Ông nhập định. Cái định, cái hạt, cái lạc mà từ cái định nó xuất sinh ra, nó rất là sung sướng. Không có sung sướng là giống như vậy phải không con? Càng hưởng cái thiền lạc đó thì càng tin tưởng và càng tu hành gắt gao hơn. Thì ông thầy ông bỏ ông đi rồi, ông đi ông làm chuyện ông già ngồi trong cái chòi tiếp tục tu hành. Một ngày kia một cái bà dâu trưởng đó, mới nhớ sực là ủa cả mấy tuần mình không tới thăm ông, gia đình mình bận rộn, ông chồng mình không tới thăm cha, mình cũng không tới đem đồ ăn tới ông cha mình nữa. Lập tức bới một cái bữa ăn, đem dọn bữa ăn, soạn bữa ăn xong lật lật chạy tới cái chòi để thăm cha chồng mình. Thì cô bà vợ bà thấy cái chòi đó bộ những ánh sáng nó rất là sáng trưng, rất rực ra. Mình tới gần càng thấy cái ánh sáng nó càng sáng. Thế khá va ra là cái ông già cha chồng của mình đó, là đang được mấy cái vị thiên thần thiên nữ trên trời đó, tới cúng dường và đang viếng thăm. Thấy tại vì ông thiên thần thiên nữ đẹp mà sang trọng như sợ, về lập tức chạy ngược về báo cho chồng biết. Là cả gia đình tới coi coi ông già. Ông già ngồi rất là trang nghiêm thẳng băng, ngồi đứng chững chạc như là một cái vị A-la-hán vậy, đang giảng pháp cho những vị thiên thần thiên nữ nghe. Thành ông thầy đó, ông đó bắt đầu nói pháp cho cõi trời và cho cõi người. Ông đó sống tới hơn 100 tuổi. Sau khi ông qua đời thì ông được sinh lên cõi trời. Cuộc đời ý nghĩa cái câu chuyện là không bao giờ trễ. Bây giờ quý vị bất cứ trong cái giai đoạn nào cuộc đời quý vị vẫn cũng có thể tu để mà đem ý nghĩa tới cuộc đời của mình. Nên làm nó trước khi mà lỡ mà bị đọa vào cái cõi súc sinh thì sau này mà khó tu. Mình kể chuyện cái gì ngày hôm nay để cho trong cái duyên là có con chim tới để nhắc cho tất cả quý vị cẩn thận. Trật đường một cái thì phiền lắm. Thì cảm ơn quý vị tới tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Chúc quý vị một cái cuối tuần vui vẻ. Ngày mai vẫn còn được nghỉ. Ngày nay sau khi mà dùng trưa rồi, quý vị nên đi làm cái gì vui cho gia đình, để mọi người vui vẻ. Thấy con chim nó vui vẻ không?